14/11/1991. Hỏi: bé đã bình an đến nơi, có mệt không? Trả lời: thưa, vẫn như thường, thay đổi không khí rất vui, tương ngộ những tâm hồn thương yêu và cởi mở. Bé cảm thấy tâm người đời luôn luôn muốn được cả hai, đời cũng muốn được mà đạo cũng muốn thành công, bắt cả hai tay, khi được khi mất. Nhưng lỡ rồi thì đời cũng phải nhịn nhục và chú ý từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong vòng trật tự mưu sinh. Còn đạo cũng vậy, hành từ điểm một và giải tiến từ điểm một trong đạo đức và thương yêu thì nó mới cân xứng trong chu trình tiến hóa được. Cộng lại là đời đạo sống tu thích hợp nhất trong thời đại hiện tại, nên nhịn nhục phát hiện từ bi tràn đầy hạnh phúc. Kể: thương yêu cởi mở đường tâm phúc tiến hóa không ngừng cảm cảm thông, ai ghét ai thương tùy duyên phước, thực hành chân pháp giải lòng vòng. Hỏi: bé từ khu vực Cờ Bạc về đây, bé học được những gì? Trả lời: thưa bé, nhận thấy người đang vật lộn với tánh ý không đồng nhất, thua tánh chứ không có thua tiền. Hỏi: thua tánh là sao? Trả lời: thưa, thua tánh là ăn thua không kềm chế được, tạo sự miên man và hy vọng trong óc mà không dứt khoát được. Nếu tu thiền hiểu rõ điều này thì sẽ dốc lòng tu hơn và tự chiến thắng bản tánh ăn thua và tham lam, rất khó bị quyến rũ bởi tình tiền duyên nghiệp. Mở rộng tâm tu học, xét rõ đời là tạm bợ hư ảo, tâm tư dứt khoát hồng trần, hướng về thực chất thiên đàng nhiều hơn. Cảm thấy khối óc sử dụng ở thế gian, tìm cách cạnh tranh ăn thua rồi ra đi mà thôi. Cảm thông đoạn này thì rất dễ dứt khoát trong nội thức, sẽ không còn giấy bận trong lúc tham thiền nhập định. Biết nghiệp đụng nghiệp cảm thông thì dễ dứt khoát hơn, tâm tư thay đổi chiều hướng tiến hóa, hướng về vô cùng thăng hoa tốt đẹp và thực tế hơn. Để vượt qua giải bỏ tâm thường tiến học hỏi triền miên tự tiến xuyên, ngộ đạo trong lòng thanh lập quyết, hướng tâm thanh tịnh giải các miền. Ngày 15/11/1991, hỏi: tại sao loài người khôn lớn biết được chút đỉnh đạo thì lại được nghe câu chuyện tận thế sẽ diễn ra nay mai, cứ vậy mà truyền thuyết cho đến ngày hôm nay, vậy bé nghĩ sao về việc này? Trả lời: thưa bé là người tu chỉ biết tuân theo sự tiến hóa của trời đất, giữ tâm thanh tịnh không nhận ngoại lai, chủ tâm tu trì tiến hóa lúc nào cũng bằng lòng chết trước khi chết, tận tâm tu học lúc nào cũng hấp thụ được sự vinh quang tiến hóa của tâm linh, không nghịch chiều tiến hóa, không ham sống sợ chết, nội khoa tâm lý không bị xáo trộn bởi những lời tiên tri không thể luận bàn được, biết được mạng sống của xác phàm sẽ tiến hóa theo định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh thì tâm sẽ an và trí sẽ được mở, thì chẳng còn lo âu lao đến ngày tận thế. Hỏi: các tôn giáo trên mặt đất đều cho hay sẽ có ngày tận thế, vậy bé nghĩ sao về việc này? Trả lời: thưa, việc này rất rõ ràng, người cho hay cũng chưa thật sự hay biết rõ rệt ngày đổi thay của trời đất, nhưng luận về kinh sách hay là sấm truyền bàn cãi một phần nào tùy theo khả năng cảm thức của khối óc mà thôi. Ngược lại, người tu thực hành chỉ biết tự giải mở tùy theo khả năng sẵn có mà tu tiến, thì lúc nguy biến mới cảm nhận sự cứu rỗi của bề trên, tức là phần hồn trọn lành đi trước hỗ trợ cho cuộc thanh lập tiến hóa. Địa cầu tung nổ chẳng lâu, tu tiến quân bình rõ trước sau, tình đẹp duyên lành tâm tự thức xuất hồn tu học hiểu về sau. Về sau thanh nhẹ rất nhiên nào, ai khổ ai hành ai tiến hóa thì trí tuệ tròn đầy thức đổi trao, chẳng còn mê loạn được về mau. Ngày 16 tháng 11 năm 1991, gặp bạn đạo lâu ngày bé có vui không? Trả lời thưa, bé rất vui, niềm nở với mọi người, tâm từ phát hiện cảm giao thần thức, chi tâm phát huệ tận độ vui tươi. Nhớ lại những chuỗi ngày tu học không hoang phí, cuộc sống của con người chuyển hóa rất nhanh, thì chỉ có chân tu thức hồn mới hiểu điều này. Việc hội ngộ cha yêu không khó, tâm tiến hành có không không, trời cao bới bể rộng một lòng, tâm tư thành thật thông dong đạo đời. Người tu chân trời hiểu cho tâm, không mưu mô lường gạt ác động, không dâm oán thù, chuyển tâm hướng thượng giải mù, tu cho đắc đạo an vui chân hồn, tâm thân sáng chói như cầu, giải phần ổ trượt giữ hồn đã tu. Nói đến đây, cảm thương người trần trược đặt mình vào ôm có bỏ không, tâm không đạo, không lòng, không giới, khổ hành, chẳng biết tới trời xanh. Mây bao phủ, đắm say trong khổ, chẳng biết gì cũng muốn nhổ neo đi. Đi đâu chẳng biết nghĩ suy, khổ mà không biết giữ thi hoài hoài. Kể. Vui cùng các bạn sống hôm nay, tái tạo tâm thức gieo trồng nghiệp may, tương ngộ tại trần lòng cao quý, khắc khổ trì tâm đổi thay. Ngày 17 tháng 11 năm 1991, hôm nay lại có cuộc họp quyến luyến quý yêu của bạn đạo. Bé nghĩ sao? Trả lời thưa bé rất vui mừng duyên tái ngộ. Già trẻ bé lớn đều chung vui hòa bình, ai ai cũng hướng thượng tự gieo trồng ý thiện lành, bánh ngon trái ngọt cũng như những câu hỏi thắc mắc đều được hóa giải tùy tâm thức. Cuối cùng mọi người ra về với một tâm hồn vui nhẹ, cuộc họp đã tạo duyên cho mọi người chung vui. Cho nên bé thường nói, nguồn đạo luôn luôn đem lại sự sống động của tâm hồn mọi người, cơ hội gieo trồng tâm ý thiện lành, tình bạn đạo yêu thương quý mến, yêu chích quay quần vui học tiến thân. Càng có cuộc họp mặt lại càng thấy rõ chúng sanh được mang một tâm bệnh nan y, chỉ có hành giả chịu tự tu tự tiến thì mới giải quyết được. Kể, chi tâm lẫn quẩn mưu sinh động, giải quyết không thông chuyển Phật phẩm, hạnh sống chẳng còn nuôi được hạnh, chỉ tu cỡ mở mới khai thông. Ngày 18 tháng 11 năm 1991, hôm nay bé đi xe lửa lại không quá gian, xe bạn đạo về sao? Trả lời thưa bé muốn đi xe lửa để xem rõ sinh hoạt của người dân xứ tự do và tổ chức khéo léo và trật tự của khối óc loài người đã sắp đặt trong hành trình 3 tiếng đồng hồ qua công của tràn đầy thử thách, cộng với tinh thần xây dựng chung mới tạo thành sự vận chuyển mạch lạc cho xứ sở. Kinh tế được sung túc, lưu thông tiện lợi, dân chúng có cơ hội chung hưởng hòa bình, chánh quyền thu được quê lợi dồi dào, nghiệp nhàn và phát triển, giao thông đường sắt rất lớn lao cho toàn dân. Người tu thì cốt yếu sự vận hành trong cơ tạng cũng là lợi ích vô cùng cho phần hồn tu tiến. Khai thông thì mới hành pháp được, may thay và lành thay. Chúng ta lượm được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp cũng không khác gì cuộc vận hành của một quốc gia khai tâm mở trí. Vạn linh đồng vui thăng tiến hướng về phần hồn, gom về thực chất, thực hành trong chu trình tiến hóa. Vạn linh đồng hưởng hòa bình và thanh nhẹ trong niềm an vui của đạo đức, tình thương của càn khôn và vũ trụ. Kể chung vui khai mở trí tâm thân, xây dựng vui hành tự xé phân, đời đạo thực hành trong ý đẹp, khai thông phát triển trí chuyên cần. Ngày 19 tháng 11 năm 1991, hỏi: tu một thời gian rồi thuyết lý từ bi dẫn tới đại bi là sao? Trả lời: thưa, tâm dục khai mở nhưng chưa hiểu được thực chất của từ bi là gì. Kỳ thật nó là thanh tịnh, bớt nói lý nhiều để tránh sự dẫn sai của tâm lý nội khoa, nhưng chỉ hướng về thực chất Mâu Ni Châu, ánh quang rõ rệt trong nội thức, cặp mắt đời cũng càng ngày càng sáng, lóng lánh tâm thức từ bi, phát đại nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật, thật sự hướng về thanh tịnh bằng an nhất trong cuộc đời. Tự mình xuất phát từ quán rõ rệt, thầm tu thầm tiến, ban chiếu cho mọi giới tùy duyên độ hành. Không nên lý luận quá nhiều sẽ bị dẫn sai. Hỏi: cảm nhận nhiều luồng điển khác nhau là sao? Trả lời: thưa, cảm nhận điển nhập xác là không đúng, cần nghỉ ngơi và thanh lọc một thời gian thì nội khoa tâm lý sẽ ổn định và thanh nhẹ trở lại, sống trong an nhiên tự tại. Tiếp tục hành trình tu học hướng về giải thoát, vượt qua lúc này thì cảm nhận thiên đàng có thật, cảm thấy một kiếp người chỉ có học và tiến về thanh tịnh là sẽ giải quyết hết. Tâm hồn tự nhiên phát hiện sự tự trọng và không muốn làm phiền bất cứ một ai cả, chỉ biết tu là quan trọng của suốt một kiếp làm người. Kể tu cho đắc đạo, tâm bình thản, vô nữ vô nam tiến thực hành, trai giới điển thanh tâm thức giác, tâm từ khai mở rõ thiên đàng. Ngày 20 tháng 11 năm 1991, duyên đạo duyên đời là sao? Trả lời: thưa, duyên đạo là nghe qua lời chân lý hay là kinh kệ thì tâm thức cảm động, còn duyên đời thì nhìn nhau tích liền, cho nên ở A Đông có lẽ xem mắt trước khi đính hôn là vậy. Còn người đạo thì gỡ hẳn tâm thân cho đạo, phát đại nguyện tu hành trong tâm, không có một mảy may nào nghi ngờ tình yêu thương lớn rộng của trời Phật. Còn gặp pháp mà tu thì nó vững vàng hơn, đi từ giai đoạn một, từ tần số khai triển từ hạ thừa cho đến thượng thừa, cũng là một kỳ công của hành giả. Tự vượt qua bao nhiêu thử thách, nhiên hậu mới thành đạt. Cho nên Phật có câu: ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức phát nguyện là lời hứa, không thấy chưa ở đâu, nhưng tâm phải trách nhiệm, không nên phản bội lấy tâm mình, cứ hành là sẽ đến đích. Không khác gì người chèo ghe mà chán thì không bao giờ đưa thuyền cập bến được. Mục đích sẽ tiêu tan và thất vọng, trở thành khùng điên bơ vơ tại trần, tự mình tạo khổ cho mình mà không hay, tưởng lầm ta bỏ đạo là phước. Cho nên bé thường nói khổ 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 ba lần khổ thấm thía thì mới chịu bước vào biên giới của Phật pháp mà quyết định sửa tâm động loạn, trở nên thanh tịnh là vậy. Kệ, sống trong khổ cảnh chuyển đêm ngày, thức giác bình tâm mới thấy say, ước mộng không thành nay ngộ pháp, trì tâm tu luyện chẳng lung lay. Ngày 21 tháng 11 năm 1991, hỏi, ở đời này có loại người núp bóng đạo luyện đá giấu tay thì sao? Trả lời, thưa họ hiểu lầm là họ sáng suốt hơn đạo. Nội khoa tâm lý bị xáo trộn mà không hay, bày chuyện này, bày chuyện nọ, thiếu hòa khí ngu ngô, không thành, bực tức. Tâm thức đen tối, trách người này, ghét người nọ, cuối cùng phải bị cô đơn, sống như con ma soi bói, việc gì cũng muốn biết và luận sai. Càng ngày càng lâm vào trận đồ tâm tối của vận mạng, không thoát khỏi tội đã gây ra từ tiền kiếp. Hỏi trường hợp như trên, làm sao cứu vãn? Trả lời, thưa phải tự chống lại bản tánh phàm trượt, lui về lãnh vực từ bi sẵn có, phát triển tâm linh, hòa với mọi người, học hỏi và cầu tiến, thay vì tâm thức đắm chìm làm khó mọi người mà không hay. Ở đời có giàu xa cách mấy đi nữa, nhưng thiếu hòa khí cũng là kẻ nghèo nàn. Tâm thức rách rưới của đạo, nguy hiểm nhất là lúc nhắm mắt, lìa xác cũng không yên. Kể chuyện đời lẳng quẩn chỉ khổ thêm, ngộ đạo tâm linh sáng tạo niềm. Tin Phật kính trời quy một mối, thành tâm cỡ mở sống êm đẹp. Ngày 22 tháng 11 năm 1991, có người tu vô vi khai mở một phần, tưởng lầm là mình đã chứng ngộ thì sao? Trả lời, thưa, chứng ngộ theo thực chất hướng tâm của hành giả, hướng về trời Phật cũng chưa rõ, khả năng thanh nhẹ và vô cùng tiến hóa của chư Phật, hướng về trời cũng vậy thôi. Cần nhất là tự mình tiến hóa trong thanh tịnh, hướng về vô sanh tự phát triển thực chất thanh nhẹ, bừng sáng trong nội tâm, khiêm nhường học đạo, nhất quyết không bước vào lãnh vực mê loạn và tranh chấp, thẳng tiến trong con đường vinh quang thanh nhẹ của trời Phật, đã và đang thực hành tham thiền nhập định, trưởng dưỡng hào quang sẵn có, ổn định hòa ái tương thân cả càn khôn vũ trụ, đánh bạc tâm ma, nuôi dưỡng ý thiện lành, tự độ và độ tha trước khi lìa xác, vô sanh giải tỏa ý tâm ma, ánh sáng vô cùng thức chữ hòa, ai giải ai hay tâm chẳng động, quên đi tranh chấp phát tâm hòa. Ngày 23 tháng 11 năm 1991, hỏi, ở đời này ai ai cũng muốn mua đồ chắc tốt và rẻ tiền, sống lại muốn sống lâu, không thích chết tại sao? Trả lời, thưa, sự thật vô sanh của linh hồn là bất diệt, luôn luôn muốn có sự vững bền và thanh nhẹ trong nguyên lý tự nhiên. Đó là bản chất sẵn có của con người từ kiếp này cho đến kiếp nọ. tùy duyên mà phát triển, cho nên thời đại bây giờ người tu vô vi được pháp miễn phí, chỉ lo thực hành sẽ được tăng gia phước thọ ở cõi tạm, ở cõi tâm linh. Kim thân bất hoại, xuất hồn đảnh lễ Phật, ngày làm đêm, đêm làm ngày, đêm lo tu phát triển ánh sáng từ bi trong nội tâm, ngày mở mắt nhìn sự tâm tối mờ ảo, không thật với chân tâm, mắt thấy tai nghe đều là tạm rồi tan biến mất. Chỉ có đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng thì mới thấy rõ thiên đàng có thật. Ngược lại sự hiện hữu sự hiện hữu ảo hư mất phàm 100%, cho nên người tu đắc đạo luôn luôn lưu lại bút tích khuyên chúng sanh tự lìa khỏi hồng trần mà tự về bến giác từ bi thanh nhẹ, sẽ không còn mê loạn trong sự chết và sống nữa. Nguyên lý vô sanh rất rõ ràng, đi đâu tìm pháp lại cầu an. Gia tăng phước thọ tùy duyên thức, trong cõi an nhiên chẳng nỡ ngàn. Ngày 24 tháng 11 năm 1991 hỏi, có người phát tâm lập thiền đường học hỏi và độ tha, lại còn bị trách móc thì sao? Trả lời thưa, người đã phát tâm lập thiền đường độ tha, tức là người đã sẵn có vốn bố thí trong tâm thì không bao giờ sợ sự trách móc của tình đời. Hỏi người đời đến thiền đường tu học thì phải làm sao? Trả lời, thưa người đời đến thiền đường tìm pháp tu thì phải biết ơn người trợ duyên phát tâm, làm việc phước thiện giúp đời, học hạnh bố thí ấy mà hướng về đạo tâm phù hợp với nguyên ý, trước sau là một. Khi đến thiền đường nhận pháp, công phu tinh tấn và phát tâm, chứ không phải đến thiền đường học sự tranh chấp si mê, không cần nghe sự phê phán của người khác, nhưng chỉ biết trong tâm là hành đúng pháp, đem hạnh bố thí vị tha, đến thiền đường đóng góp từ quan sau những thời công phu tinh tấn, nhìn nhau trong nguyên lý tha thứ và thương yêu, hợp thành một khối tâm linh hướng thượng thay vì tranh chấp. Thiền đường không phải một căn nhà hay là một địa điểm như mắt phàm đã thấy, nhưng nó là nơi nhắc nhở và hàn gắn lại hạnh đức của tâm linh. Bước vào thiền đường tức là cơ hội khiêu dậy tâm từ bi, mỗi người đến đó đều quan trọng như nhau. Trong tình thương xây dựng tâm thức, chung hợp lâu ngày sẽ là nơi sức mạnh của tâm linh, ma quỷ sẽ không còn ẩn núp bên trong mà phá khoái nữa. Kể học hạnh từ bi tự xét phân, công phu hành pháp ý chuyên cần, nhìn nhau sống động trời giao cảm hạnh đức trọn đầy sống nghĩa ân. Ngày 25 tháng 11 năm 1991, hỏi qua cuộc điện đàm của các bạn đạo khắp các nơi, bé có mệt không? Trả lời thưa bé rất vui và nhận được nhiều tình thương của bạn đạo khắp các nơi hướng về chúc thọ cho bé. Bé rất cảm ơn và thương nhớ, cuộc điện đàm rất hữu ích cho tâm linh hướng thượng dốc lòng tu học hơn là tranh chấp. Bé cảm thấy từ quan ân độ cho mọi người rất nhiều, tùy theo trình độ, kẻ mới như người cũ, kẻ duyên lành tận độ, tâm cao quý giải chấp pha mê rất hợp thì, trí tuệ khai minh tùy duyên thức, thương yêu cảm động rõ quyền vi. Ngày 26 tháng 11 năm 1991, hỏi bé đi chơi New York về có gì lạ? Trả lời thưa, ở xứ văn minh này cuộc sống được cải tiến theo sự ham muốn của con người, khối óc đã phục vụ không ít, tận dụng khả năng sẵn có của mọi người, đã xây cất những căn nhà chật trội cao vờ vợ, xe hơi chạy như kiến bò, khối óc con người luôn luôn không ngừng nghỉ kiến tạo, thiết kế, thay đổi mảnh đất hoang vu xưa kia biến thành nơi tráng lệ nguy nga trung đúc, ánh sáng đèn màu bừng sáng khắp nơi, cuộc sống rất nhộn nhịp, đưa con người vào cảnh ham sống sợ chết, tâm hồn trở về khao khát sự tự nhiên của trời đất. Người tu cảm thấy người đời đang sống trong cảnh cạnh tranh, cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Chính hai bàn tay của loài người đã kiến tạo trong khả năng ý thức, rồi cũng phải buông xuôi mà ra đi, vội vã trong cuộc sống đua đòi và thất vọng. Phần hồn vẫn mệt mỏi trong hành trình tiến hóa và nhịn nhục. Ngược lại, người tu thích sống an nhiên, tự tại hơn, bớt vọng động và tự mình chết nhiều hơn. Kể cảnh đời quy hội y thiệt hơn, thế sự lân la tạo giận hờn, tranh của dành tiền gây uất hận, trời ban tình đẹp chi minh ơn. Ngày 27 tháng 11 năm 1991 hỏi: ở đời này có người tập luyện bắp thịt cứng rắn mạnh mẽ thì sao? Trả lời: thưa, ở đời này chịu tập luyện hướng về phương diện nào thì sẽ được phát triển về phần ấy. Về xác thịt thì phát triển về xác thịt, ăn nhiều, luyện tập nhiều, tiêu hao nhiều cũng nằm trong luật quân bình lực học. Thể xác sẽ được nhẹ nhàng và mạnh khỏe, điện năng vật thể sẽ được dồi dào, còn tu luyện hướng về thanh nhẹ của phần hồn thì từ quang sẽ được bừng sáng trong nội tâm, sức mạnh từ bi càng ngày càng dồi dào, còn dồi dào hơn, ổn định trí tuệ khai minh, tánh tình kiên nhẫn, nhận lỗi để tiến thân, hồn vía phong minh, thật sự độc lập, tự giải quyết sự phiền muộn sai quấy của tình đời, tự sửa và không đổ lỗi cho bất cứ một ai, hiểu rõ chính mình sai, chẳng có ai sai cả, không nhờ việc này làm sao hiểu được việc kia, hiểu rõ sự nhịn nhục là cao quý thì tâm hồn mới được thanh nhẹ, tự giải bỏ những điều tranh chấp vô lý trong nội tâm, thầm tu thầm tiến thì mới có cơ hội được thăng hoa về tâm linh, cuối cùng mới cảm thức được từ bi là sức mạnh. Kể đi đi lại lại ở trên đời, không chấm thì mê khó nghỉ ngơi, ai dở ai ấy tùy duyên thức, thực hành giải bỏ sớm hiểu trời. Ngày 28 tháng 11 năm 1991, ở đời này mang xác làm người mà không biết đến phần hồn là sao? Trả lời: thưa, vì tư quan hướng ngoại, nhìn bên ngoài tưởng lầm là sự thật, đành phải quên phần thanh nhẹ ở bên trong. Hồn là thiên liêng, tức là liên hệ với trời Phật, còn xác là liên hệ với trời đất. Có gốc gác và lý do rõ ràng, xác là càng không vũ trụ thu gọn lại, bên trong có những gì thì bên ngoài có cái ấy, tương đồng cảm thấy thì mới gọi là duyên, nhưng mắt phàm chỉ giới hạn, tầm nhìn thấy, tai nghe, cảm thức cũng đều giới hạn theo khả năng tiến hóa sẵn có của hành giả. Còn phần hồn thì có thể nhìn xa và hiểu xa hơn thể xác. Hỏi lấy gì chứng minh? Trả lời: thưa người đời, tình tiền duyên nghiệp thất bại thì mới chịu hồi tâm, ăn năn hối cải, lúc ấy mới chịu tự tu tự tiến, bằng không cứ noi theo đà cũ mà đi thì sẽ bị luân hồi chuyển kiếp. Hỏi: lấy gì để luân hồi chuyển kiếp? Thưa trả lời, phần hồn đau khổ tái sinh khóc lóc trong giây phút chào đời, tiếp tục học hỏi nguyên lý kích động và phản động của trường đời qua những cơn thử thách và bảy xéo, nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Từ vua cho đến người dân trên mặt đất này đều phải học nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên thì mới bắt đầu hiểu đạo. Đạo thì không nhìn thấy bởi mắt đời, nhưng hiểu nơi tâm, tức là phần hồn tự thức. Người tu thiền càng ngày càng hiểu chiều sâu của tâm đạo là vậy. Hành hiểu nguyên lý vô sanh thì phần hồn sẽ được sống an nhiên tự tại, không còn tội phước, chỉ biết tu thiền mà thôi. Kệ xác phàm tái tạo sống không mê, khó hiểu chân tâm lại khó về, nguyên lý vô sanh giải ác được, về không mơ hiểu tại mình mê. Ngày 29 tháng 11 năm 1991 hỏi, tại sao bão bùng động đất nguy hiểm xảy ra trên mặt đất hiện tại rất nhiều? Trả lời, thưa, đã nói thiên cơ bất khả lậu, tùy duyên phước của mọi người mà sống. Mỗi năm tràn đầy thử thách, từ chiến tranh khí giới cho đến thiên cơ dao động, vạn linh mới có cơ hội ý thức được khí giới tình thương và đạo đức thể hiện trong tâm của vạn linh, lại càng hiểu rõ nguyên lý vô sanh vẫn trường tồn trong tinh thần tu học và tiến hóa. Cuối cùng chẳng có gì lo ngại, cơn khảo đảo sao trọn và tập tự hồi sinh, hướng về vô sanh bất diệt. Chỉ có người tu thiền tự giải mở được tâm tư gò bó, trở lại với thần thức thanh nhẹ thì mới thấy rõ khí giới tình thương và đạo đức, lần lượt lặp lại trật tự hòa bình cho mặt đất nhân sinh đang bàn bạc khắp nơi, hướng về hòa bình tự thức. Năm cũ lần lượt sẽ kết thúc, năm mới sắp đến sẽ kiến tạo khí giới tình thương và đạo đức khắp các nơi. Người tu càng phải xây dựng nhiều hơn là đã phá gieo trồng sự mất trật tự của tâm linh. Mỗi người ý thức một chút thì đại sự sẽ hình thành. Nhiệm vụ của người tu thiền hướng thượng là rất quan trọng trong giai đoạn sắp tới. Ý tâm khai mở, tận độ quần sanh, thực hành đứng đắn và tinh tấn kề. Gieo trồng tâm phúc tự lo tu, thế sự đa đoan phân giải mù. Ý thức cuộc đời là tạm bỡ vô sanh tự thức, tự an vui. Ngày 30 tháng 11 1991, cuộc sống hiện tại làm việc gì cần thiết nhất? Trả lời, thưa, làm việc sức khỏe, từ tâm lẫn thân là điều cần thiết nhất. Hỏi, muốn làm cho tâm khỏe thì phải làm sao? Trả lời, thưa, phải biết tha thứ và thương yêu thì tâm mới được khỏe mạnh và sẽ không bị gò bó bởi sự chấp mê từ bên trong cho đến bên ngoài. Còn cơ tạng thì phải thông cảm khả năng làm việc của mọi tạng, bộ răng và tâm ý hỗ trợ cho thân. Thân tâm ý trong lành thì thân tạng điều hòa. Người tu thiền thì phải nuôi dưỡng tâm ý trong lành, thức hòa đồng mở được rồi thì cuộc sống sẽ tiến hóa cùng nhịp, thực hiện trong nguyên lý có không không. Khối óc thần kinh sẽ bớt bận rộn, dễ thiền, dễ định hơn. Ngược lại trách móc điều này điều nọ sẽ làm cho nội khoa tâm lý bất ổn, dù cho làm việc ngày đêm cũng không ích gì. Kệ, vui hành thể hiện ý tâm thanh, cảm thức yên vui sống thực hành.
thực hiện đúng đường thêm sức lực, an nhiên tự tại tiến càng nhanh. Ngày 1 tháng 12 năm 1991, hỏi cửu quyền thất tổ là sao? Trả lời thưa cửu quyền, thực thượng trung hạ, ba giới trong tâm người hiền, mỗi giới đều có ba âm, cộng lại là chính giới quyền thiên liên hệ. Người tu thực hành nhập định thì cửu quyền được khai mở, thất tổ thọ thân, thất tổ tức là lục căn lục trần cộng với phần hồn đều được thăng qua nguồn gốc liên hệ với càn khôn vũ trụ. Duyên điểm đồng thức, đồng thân. Cho nên chư vị Bồ Tát có cho hay, người thực tâm tu thiền ăn năn sám hối sẽ có cơ hội cứu cửu quyền thất tổ thăng hoa là vậy. Người tu thiền sẽ được phát triển từ trong gốc gác của tâm linh, đồng thức, tiến tới vô sanh thực tướng. Người tu phải dốc lòng tham thiền nhập định sẽ rõ điều này, không cần bùa chú tạo tâm ý lại, không bao giờ khai mở trở lại tự nhiên và hồn nhiên được. Thực hành chân pháp ngộ tiền duyên thất tổ an vui chẳng chấp phiền, tâm thức phát quang trình độ tiếng tham thiền nhập định trí tâm yên. Ngày 2 tháng 12 năm 1991, hỏi, bé về Montreal mọi người đều vui và đều bằng lòng ngồi bên bé, cảm thấy sung sướng và vui tươi là sao? Trả lời thưa, hào quang trong lành vô tư về mọi người, về với mọi người thì mọi người cảm thấy vui, khi xác của bé cũng bằng xương bằng thịt như họ vậy. Vui là tâm điển tương giao trong giây phút hướng về đạo tâm. Giờ ở đời này buồn là vì ôm nặng tâm thức ngờ vực, mất tự do làm suy yếu thần kinh của chính mình. Nếu họ chịu thực hành tu học thanh nhẹ thì lúc nào bé cũng ở bên cạnh họ. Khi họ thực hành đúng thì họ rất bình an, lãnh vực trí tâm của họ sẽ được khai mở an vui, hội tụ điển quang trong thực hành, hiểu rõ chánh gốc điển tâm của chính mình. Hơn, người tu cố gắng hiểu được điển tâm trên bộ đầu thì tâm ma ý quỷ sẽ không còn nữa. Hỏi, tâm ma ý quỷ là sao? Trả lời, thưa, tâm sợ ma và hất hủi ma thì hành giả là ma, còn tâm trong lành từ bi thanh nhẹ bừng sáng thì không bao giờ có ma ẩn núp trong ánh sáng. Ma chỉ ẩn núp trong bóng tối mà thôi, tức là trượt mơ có ma. Hỏi ý quỷ là sao? Trả lời xưa, cặp phá người này người nọ và chính mình không chịu tu tiến, cuối cùng sẽ bị đọa mà thôi. Ý quỷ là thị phi không lợi lộc cho tâm lẫn thân, chiếu thành thật với chính mình. Phá người hại họ trí sao yên, tự gánh tự mang ý não phiền. Hướng ngoại không hành tâm động loạn, lạc đường giải đãi khổ triền miên. Ngày 3 tháng 12 năm 1991, lúc này bé giảng đạo nhiều, phóng điển và viết thơ nhiều hơn xưa là sao? Trả lời thưa bé có một mình phát nguyện giúp đời thì bé phải tu nhiều, hòa học với điển quang thanh nhẹ và chia sẻ cho bạn đạo đồng hành bốn phương, có cơ hội tự thức khả năng tu học của mọi hành giả tại mặt đất, nhưng họ tiếp tay đóng góp cho người kế tiếp. Người hành được và đi được phải thật sự hy sinh cho người kế tiếp, quả địa cầu tròn, ốc của con người cũng tròn. Chiều hướng lực học phải được khai thông, tự thức duyên đẹp, mối tình cao thượng thăng hoa không ngừng nghỉ. So với trời Phật thì bé chẳng đi đến đâu cả, chỉ biết tu tiến là duy nhất mà thôi. Kệ thương yêu tạo cảnh đứng ngồi yên, giải tỏa tâm linh giải nỗi phiền, trí tuệ thăng hoa hành chuyển phước, công phu tinh tấn tiến thường xuyên. Ngày 4 tháng 12 năm 1991, hỏi làm cách nào để giữ và nhớ tâm? Trả lời, thưa niệm thường xuyên để giữ và nhớ tâm mở trí. Niệm Phật thường xuyên. Hỏi làm thế nào để sửa tánh? Trả lời, thưa thiền nhiều thì sẽ được sửa tánh nhiều, bớt động loạn và nghiêm chỉnh tu học hơn. Mỗi tập quán đều được đổi chiều tiến hóa và khai tiến trong chu trình thực chất, linh cảm gia tăng, khó khăn sẽ không còn nữa, hồn vía phân minh, hành trình sáng lạng. Người không thực hành thiền thì không bao giờ đạt được nguyên lý vô sanh và minh cảm Như Lai tánh. Kể kỳ công khai mở trí tâm thanh thức giác bình tâm chỉ thực hành, lý thuyết tràn đầy không chuyển thức, hành thiền thanh tịnh tiến càng nhanh. Ngày 5 tháng 12 năm 1991, hỏi người buôn gánh bán bưng ở xứ chậm tiến có thể tu pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp hay không? Trả lời, thưa người lao động buôn bán kiếm tiền đủ ăn qua ngày lại càng dễ tu, hàng ngày kiếm đồng tiền khó khăn lại càng thấy rõ khả năng của chính mình. Sức nhịn nhục có sẵn, nhận việc làm hàng ngày có chút ít lợi lộc nuôi thân thì cuộc an vui sẽ đến với tâm thân. Biết tưởng đến trời Phật lại càng thấy rõ vị trí của chính mình đang học bài đối đãi giữa nhân sinh và thành thật tùy theo khả năng sẵn có của chính mình. Hòa học với tự nhiên nhiều hơn, như chỉ bán rau cải hàng ngày, đang học nguyên lý hóa sanh, tự nhiên hiểu cọng rau do đâu mà có, nguyên lý ngon giòn do đâu mà ra, khoe màu sinh tư khuyến khích nhân sinh dùng nó để hỗ trợ cho sự tiến hóa hạnh hy sinh của cọng rau, lúc nào cũng cao quý cả. Hy sinh tiến hóa ở ngoài đồng hỗ trợ muôn dân đóng góp công, sanh hóa hóa sanh tùy nhịp tiến cọng rau, nhỏ bé vẫn gieo trồng. Hỏi tại sao tâm tư cứ buồn buồn mãi? Trả lời, thưa tại vì điện năng tham dâm của khối óc hướng ngoại, muốn mà không thành tạo ra uất khí buồn bực, cũng chưa rõ nguyên năng sẵn có của chính mình. Có sẵn từ bi khai triển đến vô cùng mà không hay. Hỏi muốn khai triển tâm từ bi thì phải làm sao? Trả lời, thưa phải tập tành bố thí giúp đỡ mọi người đối ngoại. Đối nội thì phải thực tâm tha thứ và thương yêu, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, vui cười với mọi người.